Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình phát thanh thứ hai mùng 3 tháng 2 hôm nay với các nội dung sau đây.
Trước hết là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Tiếp đến là sinh hoạt giáo hội.
Và cuối cùng là suy tư và bình luận.
Bây giờ, Văn Yên xin tường thuật buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự vào trưa Chủ nhật hôm qua.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, như thường lệ, trưa Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 2, lễ dân Chúa trong đền thờ, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la festa della presentazione del Signore. Quando Gesù, neonato, fu presentato al tempio dalla Vergine Maria e da San Giuseppe.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ dân Chúa trong đền thờ, khi Chúa Giêsu mới sinh được Đức Maria và Thánh Giuse dâng vào đền thờ. Hôm nay cũng là ngày đời sống thánh hiến, nhắc đến một kho báu vĩ đại trong giáo hội của những người bước theo Chúa một cách gần gũi theo các lời khuyên phúc âm. Bài tin mừng hôm nay kể rằng, 40 ngày sau khi sinh, cha mẹ của Chúa Giêsu đã đem hài nhi lên Jerusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa theo quy định của luật Do Thái. Và khi mô tả về một nghi thức theo truyền thống, câu chuyện còn kéo sự chú ý của chúng ta đến gương của một số nhân vật. Họ bắt được giây phút kinh nghiệm gặp gỡ Chúa tại nơi Ngài đã có thể hiện diện và gần gũi với con người. Nơi đây có Đức Maria và Thánh Giuse, ông Simeon và bà Anna. Họ không như nhau, tất cả họ khác nhau, nhưng tất cả tìm kiếm Thiên Chúa và để cho mình được dẫn đến trước Chúa. Thánh sử Luca mô tả tất cả bốn người với một thái độ kép, thái độ của sự di chuyển và thái độ của sự ngạc nhiên. Thái độ của sự di chuyển, Đức Maria và Thánh Giuse đi lên Jerusalem. Về phần mình, ông Simeon được Thánh Thần thúc đẩy đi lên đền thờ, trong khi bà Anna ngày đêm không ngừng phục vụ Thiên Chúa. Theo cách này, bốn nhân vật chính của đoạn tin mừng cho chúng ta thấy rằng đời sống Kitô hữu đòi hỏi sự năng động và sẵn sàng bước đi để chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự bất động không phù hợp với chứng tá Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. Thế giới cần những Kitô hữu cho phép mình di chuyển, những người không bao giờ mệt mỏi khi bước đi trên đường đời để mang đến cho mọi người lời an ủi của Chúa Giêsu. Mỗi người được rửa tội đều nhận được một ơn gọi loan báo một điều gì đó, loan báo Chúa Giêsu. Và thứ hai là ơn gọi sứ mạng tin mừng, loan báo Chúa Giêsu. Các giáo sứ và các cộng đoàn giáo hội khác nhau được mời gọi khuyến khích sự dấn thân của những người trẻ, gia đình và người già để mọi người có thể có được một kinh nghiệm Kitô giáo, đóng một vai trò chính trong cuộc đời và sứ mạng của giáo hội. Thái độ thứ hai mà Thánh Luca thể hiện bốn nhân vật của câu chuyện đó là sự ngạc nhiên. Đức Maria và Thánh Giuse ngạc nhiên về những điều họ nói về Chúa Giêsu. Sự ngạc nhiên là một phản ứng rõ ràng của cụ Simeon, người đã tận mắt nhìn thấy nơi Chúa Giêsu hài nhi ơn cứu độ của Thiên Chúa cho dân tộc mình. Ơn cứu độ này ông đã chờ đợi từ nhiều năm. Và sự ngạc nhiên này cũng đúng với bà Anna, người cũng tiến lên ngợi khen Thiên Chúa. Và bà đi nói với người khác. Đây là một bà thánh nhiều chuyện. Bà đi nói với người khác chuyện tốt, nói những điều tốt, không phải điều xấu. Bà nói và loan báo, một bà thánh đi đến với một phụ nữ khác để giới thiệu Chúa Giêsu. Những người tin này được bao bọc bởi sự ngạc nhiên, bởi vì họ để cho mình được bắt lấy và can dự vào sự kiện xảy ra trước mắt họ. Khả năng ngạc nhiên về những điều xung quanh chúng ta thúc đẩy kinh nghiệm tôn giáo và làm cho cuộc gặp gỡ của Chúa đơm hoa kết trái. Trái lại, không có khả năng ngạc nhiên khiến chúng ta thờ ơ và xẻ rộng khoảng cách giữa hành trình đức tin và cuộc sống hàng ngày.
Fratelli e sorelle, in movimento sempre e lasciandoci aperti allo stupore.
Anh chị em thân mến, hãy để cho mình luôn di chuyển và để mình được mở ra với sự ngạc nhiên. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta chiêm ngưỡng món quà của Thiên Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày trong Chúa Giêsu, để chúng ta được tham gia vào sự di chuyển của món quà với sự ngạc nhiên vui mừng, để cả cuộc đời của chúng ta có thể trở thành một lời ca ngợi Thiên Chúa phục vụ anh chị em chúng ta. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên và ban phép lành cho những người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunc in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận.
Chuyện đại dịch Corona, chuyện mắc dịch của lòng người. Tác giả Cao Gia An.
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ thời điểm tin tức về bệnh dịch Corona được loan đi từ thành phố Vũ Hán vào ngày 31 tháng 12 năm vừa qua. Cả thế giới vẫn còn bàng hoàng như đang bước đi trong một cơn mê. Đại dịch ập đến theo cách nào đó rất mơ hồ. Mọi người không chỉ không ngờ trước, không trở tay phòng vệ kịp thời, mà quan trọng hơn là không thật sự biết được nguyên nhân của bệnh dịch đến từ đâu, cứ phải vòng vo đồn đoán. Trong chớp mắt, dịch bệnh đã lây lan khắp nơi và đã không còn là chuyện riêng của người dân Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới đã phải thông báo tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Virus bệnh dịch thì vô hình, những nỗi hoang mang và lo sợ thì đã hữu hình trong ánh mắt và trên gương mặt con người. Những xáo trộn đã hiển hiện trong nhịp sinh hoạt và đời sống xã hội của rất nhiều thành phố và quốc gia. Chuyện từ Vũ Hán, thói độc quyền và bưng bít thông tin. Cuối tháng 12 là thời điểm thông tin chính thức về bệnh dịch Corona được loan đi. Dẫu vậy, có những nhóm nghiên cứu cho thấy từ 2 tuần trước đó đã có báo cáo về tình trạng ổ dịch. Nhưng những người biết chuyện lại không nói ra, hoặc không được phép nói ra. Vậy là có cả một khoảng thời gian dài im lặng đáng sợ, tạo điều kiện cho virus corona ủ bệnh trước khi bùng phát thành đại dịch. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CCTV, thị trưởng thành phố Vũ Hán thừa nhận rằng họ đã có thông tin về bệnh dịch từ trước, nhưng phải chờ cấp trên phê chuẩn thì mới dám công bố. Như vậy, ngay từ những ngày đầu, chính quyền thành phố Vũ Hán và nhà nước Trung Quốc đã chọn con đường bưng bít thông tin. Họ còn bịt miệng những người cảnh cáo nguy cơ bệnh dịch bằng đe dọa và án phạt. Những người gióng lên tiếng chuông cảnh báo thì bị câu lưu, chất vấn và cáo buộc với tội danh truyền bá tin đồn sai sự thật. Chính quyền địa phương cũng thẳng tay từ chối cho phép giới khoa học quốc tế nhập cuộc để tìm hiểu nguyên nhân. Thế là virus corona được tự do tung tăng du lịch khắp đó đây, theo chân của những công dân thành Vũ Hán đang ủ bệnh và lây lan từ người này sang người khác. Ngẫm lại mới thấy chuyện sinh mạng của con người chừng như đã bị xem quá nhẹ. Ngẫm lại mới thấy mỗi một sinh mạng đáng thương phải qua đời vì bệnh dịch là một chất vấn khôn nguôi dành cho những kẻ lạm quyền nhưng lại tắc trách. Cuối cùng, tin tức về bệnh dịch chỉ được công bố cách dè chừng khi tình hình đã không thể giữ kín và bưng bít được nữa. Ai cũng biết rằng ở Trung Quốc, thực tế xảy ra bao giờ cũng tồi tệ hơn rất nhiều so với những điều được công bố. Và mọi chuyện đã đi đến mức thật sự nghiêm trọng khi cả thế giới buộc phải gánh hậu quả bùng phát từ Vũ Hán. Thương cho những nạn nhân của Vũ Hán, lo lắng cho tình trạng hiện tại của mình, những người có lương tâm và có ý thức trách nhiệm trên thế giới không thể không đặt câu hỏi và cả những cáo buộc về thói độc quyền và bưng bít thông tin của chính quyền Trung Quốc. Tại sao họ lại chọn con đường bưng bít thông tin ngay từ đầu và chỉ thừa nhận khi tình trạng đã đến mức không còn vãn hồi được nữa? Có thể có nhiều kiểu giải thích và biện minh lắm. Này nhé, vì họ không muốn làm lòng người hoang mang để khỏi dẫn đến rối loạn trật tự và trị an xã hội. Đương nhiên, an lòng dân là điều bất cứ một chính quyền nào cũng phải làm, nhất là trong những thời điểm khó khăn và khủng hoảng. Nhưng an dân thì rất khác với mị dân. Chọn trấn an lòng người cách giả dối bằng phương pháp bịt miệng những lời cảnh báo và làm ngơ với những nguy cơ có thật đang hiển hiện trước mắt, thì đó là cách làm rất thiếu trách nhiệm và rất thiếu lương tâm. này nhé, vì họ sợ ảnh hưởng tới buôn bán, đầu tư, du lịch. Như vậy hóa ra, để đảm bảo cho chuyện kinh tế với những khoản tiền và những mối lợi, họ lại xem nhẹ sức khỏe của cộng đồng và sinh mạng của người dân. Khi sức khỏe của cộng đồng bị đặt bên dưới những thang giá trị khác, đó mới là chọn lựa làm cho xã hội bất mãn và hỗn loạn. Này nhé, vì Trung Quốc vốn trọng thể diện. Đương nhiên, điều này ai cũng biết và cũng không có gì lạ. Vì thật ra có nước nào trên thế giới lại không quan trọng chuyện quốc thể và danh giá của mình đâu. Nhưng trọng thể diện đến độ phải đánh đổi bằng sinh mạng của chính con dân mình và trực tiếp ảnh hưởng đến sinh mạng của cả cộng đoàn thế giới, thì đó là dấu chỉ của một nền luân lý có vấn đề, vì nó rất phi nhân. Khi chuyện vỡ ra, cái thể diện suông và cái danh giá hảo ấy mới thật sự trở thành trò cười cho cả thế giới. Quan trọng hơn cả, có lẽ nên nhận thấy rằng lấp liếm và gian dối, độc quyền và bưng bít thông tin là điều không gì xa lạ với những nhà nước độc tài. Độc tài trong quyền lực bao giờ cũng đi liền với độc quyền về thông tin, dù đó là những thông tin khẩn cấp và liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Đạo đức truyền thông vốn là một khái niệm xa xỉ đối với những chính thể độc quyền toàn trị. Bởi lẽ chọn lựa nền tảng của truyền thông trong những chính thể ấy là chỉ tung ra những luồng thông tin nào có lợi cho chế độ của mình, chứ không phải là có lợi cho người dân. Thông tin đúng hay sai lại chỉ là chuyện thứ yếu. Hơn nữa, cung cách hành xử theo lối kiểm duyệt và răn đe vốn đã ăn sâu trong đầu óc của những người có quyền và luôn muốn xem quyền của mình là tuyệt đối. Thế nên thay vì mang cung cách của những người phục vụ là công bố minh bạch, giải thích rõ ràng và hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu để mọi người yên tâm và biết đường phòng tránh, những kẻ có trách nhiệm lại ngay lập tức phản ứng kiểu lạm quyền bằng cách bịt miệng và muốn dập tắt những lời cảnh báo. Trong khi thật ra, bưng bít thông tin mới là cội rễ làm phát sinh những lời đồn đoán và là nguyên nhân gây hoang mang lòng người. Như thế có thể thấy rằng, thất bại của những người có trách nhiệm trong cơn đại dịch corona thật ra không phải chỉ là thất bại của một đường lối chính trị hay một chiến lược quản trị. Đúng hơn và sâu xa hơn, đó là thất bại của một nền luân lý đã không đặt giá trị sinh mạng của con người ở mức tối thượng. Đó là thất bại của một thể chế đã không thực sự xem dân là gốc. Bất cứ một thể chế nào cũng phải xây dựng trên lòng dân và giá trị của người dân. Khi mạng sống của người dân có nguy cơ bị xem chỉ như cỏ rác, làm gì có thể chế nào bền vững trên đống cỏ rác? Nguy cơ theo vết xe đổ. Chuyện xảy ra ở Vũ Hán không chỉ dừng lại ở Vũ Hán. Trong bất cứ một cơn đại dịch nào, chính những người hàng xóm láng giềng không đủ khôn ngoan sáng suốt luôn là những người có nguy cơ bị vạ lây nhiều nhất. Để đảm bảo an toàn cho dân của mình, các nước lân cận lần lượt tuyên bố đóng cửa đường biên giới với Trung Quốc. Nhưng Việt Nam trong một khoảng thời gian dài vẫn chống chế khẳng định rằng chưa đến mức phải đóng cửa, vì bệnh dịch không đến nỗi nghiêm trọng. Kể cả khi tin bệnh dịch đã được công khai, dòng du khách từ khu vực có mầm bệnh vẫn nườm nượp đổ xô đến du lịch tự nhiên trên đất Việt. Một số khách sạn có đủ dũng khí từ chối tiếp họ thì phải đứng trước nguy cơ bị xử phạt vì tội danh kỳ thị. Rồi một số trang mạng bị xử phạt hành chính vì lên tiếng cảnh báo về đại dịch. Nhiều người ngay lập tức bị giảng nhãn là đối tượng lợi dụng và xuyên tạc, là những kẻ tung tin thất thiệt, là những kẻ phản động và sách nhiễu. Những kiểu phản ứng ấy xem ra sao quá giống với những gì đã diễn ra ở Vũ Hán. Đe dọa và trừng trị vốn là thói quen và là phản ứng đầu tiên của những kẻ ngạo ngược bạo quyền. Chừng như những người có quyền không học được bài học rằng chính kiểu bưng bít và bịt miệng người dân như thế đã tạo ra cái địa ngục Vũ Hán và biến thành phố phồn vinh ấy thành một thành phố ma, thành một cái tên gieo rắc tai họa cho cả thế giới. Không phải vô lý khi vọng lên những tiếng than rằng sức khỏe của người dân mà họ xem như trò đùa, rằng tính mạng của người dân đã không được trân quý và bảo vệ đúng mực. Không phải vô cớ khi vọng lên những lời cáo buộc rằng giới hữu trách của Việt Nam lo lắng cho mối quan hệ với người láng giềng được gọi là bạn vàng còn hơn là lo cho dân của mình. Nhờ áp lực từ virus corona xâm nhập vào đất Việt, người dân mới nhận được câu trả lời thật kỳ quặc và khám phá ra thực tế đầy lạ lùng như thế này. Nước mình đã ký kết hiệp định rồi, nên không được phép tự do đóng cửa biên giới với một nước khác, dù với lý do vô cùng chính đáng là để bảo vệ sinh mạng của con dân mình. Những chứng mắc dịch của lòng người. Người miền Nam hay dùng từ mắc dịch hay đồ mắc dịch để rủa những kẻ xấu nết và xấu lòng. Có những người không hề nhiễm bệnh bao giờ cũng có thể bị rủa là đồ mắc dịch vì kiểu sống không có lương tâm và đạo đức. Dịch corona nổ ra, người ta mới phát hiện những chứng bệnh dịch khác vốn đã tìm hiểu từ lâu trong lương tâm và trong nhân cách của nhiều người. Thế là dạo này lại có nhiều người bị rủa là mắc dịch vì cung cách hành xử thiếu lương tâm và thiếu tình người với đồng loại và đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn. Họ tìm cách kinh doanh và làm giàu trên nỗi sợ hãi của người khác. Ấy là chuyện người ta ham tiền đến độ sẵn sàng mở cửa để đón những vị du khách đến từ vùng bệnh dịch và có nguy cơ mang mầm bệnh rất cao. Tiền bạc và nguồn thu từ du lịch lại được đặt lên trên sức khỏe của cả một cộng đồng dân tộc. Ấy là chuyện người ta lập ra những hotline gọi là để cung cấp thông tin và tư vấn dịch bệnh, nhưng lại nâng giá cước của cuộc gọi để làm tiền trên tiếng kêu cứu của dân mình. Ấy là chuyện những chiếc khẩu trang, một trang bị an toàn tối thiểu cho người dân, lại được nâng giá đến chóng mặt. Chẳng phải khi giá của những chiếc khẩu trang càng được nâng lên thì giá của sinh mạng và nhân phẩm con người lại bị dìm xuống đó sao? Thậm chí trên Facebook còn có cả những status khoe chuyện mình đang gom khẩu trang được phát miễn phí để bán lại, ai cần thì đăng ký để mua. Các bạn thấy đó, ấy có phải là những hoa quả nhãn tiền của nền luân lý theo chủ nghĩa duy vật? Ấy có phải là những nhân cách xã hội chủ nghĩa mà người ta vẫn thường tuyên truyền và dạy dỗ? Bệnh dịch corona thì thật sự đáng lo lắm, nhưng những lương tâm và những nhân cách mắc dịch có khi còn đáng lo hơn rất nhiều. Bởi khi lòng người đã bị mắc dịch rồi, liệu có thuốc nào chữa trị được nữa chăng? Đáng buồn là khi cơn dịch nổ ra, không ít kẻ lại rơi vào những cơn mê muội khó tỉnh. Tình người trong cơn mê. Thật may là ngay giữa cơn mê mà nhiều người đang trải qua, thế giới bỗng sáng lên những tấm gương chơi đẹp, đầy nghĩa khí và đậm tình người. Nhật Bản lên tiếng đầu tiên với chiến dịch giảm giá khẩu trang để dân họ có thể mua và tự bảo vệ mình. Họ còn gom khẩu trang và thuốc men đem tài trợ cho cư dân Vũ Hán đang sống trong vùng tâm dịch. Singapore thì tuyên bố cấp khẩu trang cho toàn bộ công dân của họ. Nhật, Mỹ, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Anh, Canada và các nước thuộc khối châu Âu lần lượt đưa chuyên cơ đến đón công dân của mình về nước và chữa trị cho họ. Trong buổi hoạn nạn mới nhận ra, thật sự có những chính quyền biết thương dân như con và có những nền văn minh thật đáng được gọi là văn minh. Họ là những nhà nước pháp quyền được xây dựng không chỉ trên quyền làm người của con người mà còn trên những giá trị nhân văn và đậm tình đậm nghĩa. Cái mà chúng ta cần học nơi họ không chỉ là làm sao để trở nên phồn vinh giàu có, nhưng còn là làm sao để trở nên văn minh hơn và giàu tình người hơn. Những chính thể biết đề cao giá trị của con người như thế mới thật sự có thể bền vững mà không cần phải hô vang bất cứ một khẩu hiệu hay tuyên truyền bất cứ một ý thức hệ nào. Trong cơn hoạn nạn mới nhận ra lòng người và giá trị của tình người. Quả vậy, đâu đó trên đường phố của Việt Nam trong những ngày này xuất hiện những hình ảnh làm ấm lòng người từ những con người tốt bụng. Họ tự bỏ tiền túi để mua và phát miễn phí khẩu trang cho dân nghèo vì ghét cái kiểu kinh doanh hám tiền đến độ trục lợi trên cơn khốn quẫn của đồng loại. Những chiếc khẩu trang bỗng trở nên đẹp lạ thường khi được phát đi từ những bàn tay yêu thương và những tấm lòng nhân ái. Rồi xuất hiện rất nhiều tin nhắn dạy nhau cách giữ gìn sức khỏe, những bài viết giúp nhau cập nhật thông tin về tình hình biến chuyển của bệnh dịch, những video clips dạy nhau cách tự làm khẩu trang để bảo vệ mình. Sự liên đới và ý thức về căn tính cộng đồng mới chính là nét đẹp và là sức mạnh của một dân tộc. Nét đẹp và sức mạnh ấy đã được phát huy từ sự thiện hảo của lòng người trong những thời khắc khó khăn này. Thêm một lời kinh nguyện. Đối diện với cơn đại dịch xảy ra từ Trung Quốc, đã có rất nhiều người phản ứng theo kiểu nguyền rủa, vậy là trời phạt tàu cộng rồi. Dĩ nhiên ai cũng có quyền tự do thương ghét, cũng như bày tỏ sự tự do thương ghét của mình. Ai cũng có quyền không ưa thể chế chính trị và đường lối ngoại giao nhúm mùi hách dịch của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Nhưng đừng quên rằng, những nạn nhân của cơn dịch bệnh là những con người đau khổ. Không nên mù tối đến độ biến cơn giận dành cho một thể chế chính trị thành những cú chém nhắm vào những con người vốn dĩ chỉ là nạn nhân của những thể chế ấy. Đau khổ của những nạn nhân nhiễm dịch đã đủ nhiều rồi. Điều họ cần lúc này là lời cầu nguyện và tình liên đới của những con người khác, chứ không phải là sự mỉa mai và nguyền rủa. Cần lắm những lời kinh nguyện vang lên từ những môi miệng lành và những cái tâm thiện. Cầu cho những nạn nhân ở Vũ Hán, cầu cho những nạn nhân ở Việt Nam, cầu cho những nạn nhân ở khắp nơi trên thế giới, cầu cho đại dịch chóng qua để người dân được sống yên ổn, cầu cho những nhà khoa học bằng tài năng và tâm huyết của mình sớm tìm ra thuốc chữa bệnh để mọi người được yên tâm và vui sống, cầu cho nhiều người được kéo ra khỏi những cơn mắc dịch của lương tâm và của nhân cách làm người, cầu cho những người có trách nhiệm thật sự có trách nhiệm, cầu cho họ biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên những quyền lợi của riêng mình, cầu cho cái tâm của những nhà lãnh đạo thật sự đặt ở người dân, cầu cho họ đủ khôn ngoan và can đảm, dám đứng thẳng và ngẩng đầu để bước đi theo thôi thúc của lương tâm mình, để làm tất cả những gì có thể vì dân, vì nước.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những thách đố của đời sống thánh hiến ngày nay và mãi mãi.
Quý thính giả thân mến, nhân ngày đời sống thánh hiến mùng 2 tháng 2 năm nay, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký Bộ Tu sĩ, đã có những suy tư về những thách đố của đời sống thánh hiến ngày nay và mãi mãi. Kính mời quý vị cùng nghe những suy tư của Đức cha Caballo.
Nói về những thách đố của đời thánh hiến ngày nay không có gì là mới mẻ cả. Từ lâu nay, một số điều đã được lưu ý. Dù thế, việc những người sống đời thánh hiến chúng ta tự hỏi mình về điều này thật là quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta luôn cảnh giác để không bị giam cầm trong cơn ngủ mê và tiếp tục làm việc vì một cuộc sống ngày càng có ý nghĩa hơn. Đối với tôi, có hai điểm quan trọng cần được lưu ý. Trong những thách đố mà đời sống thánh hiến phải đối mặt, có một số thách đố khẩn cấp hơn những thách đố khác. Vì vậy, điều đầu tiên những người thánh hiến cần phải có là sự phân định, để xem thách đố này ưu tiên hơn những thách đố khác. Đó là một câu hỏi về phương pháp luận cơ bản, vì chúng ta không thể đối mặt với tất cả các thách đố cùng một lúc, và chúng ta cũng không thể dành tất cả sức lực và năng lượng để đối phó với tất cả. Về điều này, lời của Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi đời sống thánh hiến, và với chính giáo hội cũng rất có giá trị. Đó là cần thiết trở về với điều cốt yếu, cần trở về với tin mừng. Lưu ý thứ hai mà tôi nghĩ là rất quan trọng và cần ghi nhớ, đó là khi nói về những thách đố, chúng ta không thể chỉ đề cập đến những vấn đề mà đời sống thánh hiến có thể gặp vào lúc này, những điều cần phải đưa ra câu trả lời, nhưng cũng phải đề cập đến cả những cơ hội mà lối sống theo Chúa Kitô có. Điều này sẽ khiến cho chúng ta rút ra được sức mạnh từ sự yếu đuối của mình và tăng cường tất cả những điều tích cực trong cuộc sống của chúng ta, những điều mà nhiều khi chúng ta không nhận biết, và từ đó cho ra những tiên tri bất hạnh, những người gây hại rất nhiều cho giáo hội và đời sống tận hiến.
Ý thức về những điều vừa nói, tôi nêu lên hai điều như là những thách đố, cơ hội của đời sống thánh hiến, và chúng bao gồm nhiều thách đố khác. Thứ nhất là thách đố phục hồi khả năng biết ngạc nhiên và kinh ngạc. Và thứ hai là khôi phục lại tất cả sự quyến rũ của đời sống thánh hiến. Đọc các sách tin mừng, sự ngạc nhiên, kinh ngạc mà các môn đệ của Chúa Giêsu có khi chứng kiến những điều người nói và làm thật là ấn tượng. Họ kinh ngạc vì những gì người nói, bởi vì người giảng dạy như một người có thẩm quyền và không như các kinh sư. Họ ngạc nhiên vì những gì người làm, bởi vì người làm tốt mọi sự. Kinh ngạc và ngạc nhiên, đặc biệt là trong tin mừng Marco, mở tâm hồn hướng đến điều tốt bằng cách tạo ra những câu hỏi, đôi khi nảy sinh đức tin và dẫn đến việc đi theo Chúa. Kinh ngạc và ngạc nhiên đánh động và không để cho chúng ta yên và nó đòi phải trả lời ngay lập tức. Đây là cách duy nhất để giải thích việc các môn đệ nhanh chóng đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ngay lập tức, họ bỏ lưới đi theo người. kinh ngạc, ngạc nhiên khiến họ không thể tiếp tục vô cảm, nhưng bị thúc đẩy bởi một quyết định hiệp thông mạnh mẽ với người này, khơi dậy đam mê trở nên giống như người này, nói những gì người này nói và làm những gì người này làm, ở bên người này. Đó là mục tiêu của mọi đời sống thánh hiến.
Kinh ngạc hay ngạc nhiên là bước đầu tiên để suy tư và chiêm niệm. Chúng chiếu sáng tâm trí, chạm vào trái tim và di chuyển bàn chân, bàn tay để bước đi và hành động. Và như thế nó mang lại ý nghĩa cho sự hiện hữu của một người. Nếu sự ngạc nhiên là điều cần thiết trong cuộc sống của tín hữu, thì cuộc đời của mỗi người tận hiến còn cần nó nhiều hơn, vì sự can thiệp của Thiên Chúa luôn là điều phi thường. Nếu theo Chúa Kitô trong đời sống thánh hiến là thực hiện một hành trình hoán cải không bao giờ kết thúc, thì sự ngạc nhiên mở ra một cánh cửa hướng đến sự hoán cải, đến kinh nghiệm về một Thiên Chúa luôn luôn trẻ trung. Theo cách này, sự ngạc nhiên là liều thuốc giải độc, chống lại thói quen và mở ra những trải nghiệm mới. Không có sự ngạc nhiên, mối quan hệ với Chúa trong đời tận hiến trở nên nguội lạnh và sẽ thiếu sự đáp trả của ơn gọi. Tất cả những điều này đạt đến đỉnh điểm trong việc tái truyền giảng tin mừng và trong một giáo lý ơn gọi thực sự được tạo nên từ những câu chuyện kinh nghiệm. Bởi vì chỉ những người sống trong sự ngạc nhiên về việc theo Chúa mới có thể lan truyền sự nhiệt tình và niềm vui khi theo Chúa Giê-xu. Chỉ có khởi đi từ sự ngạc nhiên, chúng ta mới có thể trở thành sứ giả vui mừng của những yêu cầu cao, những người giữ gìn điều tốt đẹp và vẻ đẹp, được tỏa sáng trong một cuộc sống trung thành với tin mừng. Để trả lại cho đời sống thánh hiến tất cả sự quyến rũ của nó, thì cần có niềm vui lan truyền, sức hấp dẫn mạnh mẽ, sự tươi mát ngọt ngào và hy vọng phấn khởi. Từ bản chất, sự quyến rũ đánh thức ân sủng và sự cảm thông, trí tưởng tượng và sáng tạo, sức mạnh, nhiệt huyết và hy vọng. Trái ngược với sự quyến rũ là sự thất vọng. Thất vọng, mệt mỏi, đơn điệu, vỡ mộng và buồn bã. Thất vọng là mồ chôn của giấc mơ, của hy vọng, và nó có thể kết thúc bằng sự hối tiếc về những quyết định được đưa ra trước đó.
Là những người thánh hiến, chúng ta có một thách đố, cơ hội quan trọng để đảm bảo rằng cuộc sống tận hiến vẫn giữ được sự thu hút đối với chính chúng ta ngay cả sau nhiều năm, và làm thức tỉnh sự hấp dẫn và cảm thông nơi những người bên ngoài, không chỉ để chiêm ngưỡng nó và thu hút những người sưu tầm ký ức, như thể nó là một tác phẩm của viện bảo tàng, nhưng để dấn thân sống nó, để mình được nó thu hút và để nó tiếp tục có ý nghĩa trong thế giới ngày nay bằng cách trình bày nó như một cách sống khác với những gì thế giới và văn hóa thống trị đưa ra. Và cuối cùng, để nó tiếp tục là cuộc sống ngôn sứ. Là những người thánh hiến, chúng ta có khả năng và thách đố làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thu hút vì vẻ đẹp của nó như một chứng tá của một cách làm, cách hành động và sống khác. Tất nhiên, để đạt được tất cả những điều này, chỉ nghĩ về tính thẩm mỹ của đời sống thánh hiến thôi thì chưa đủ, cũng như không đủ khi chỉ đưa ra những tuyên bố đẹp đẽ và không tưởng về những nguyên tắc không liên quan gì đến thực tế của cuộc sống.
Đam mê là ngôn ngữ của những người đang yêu, như chúng ta có thể chiêm niệm trong sách Nhã Ca. Đam mê phải là ngôn ngữ của những người thánh hiến. Không có đam mê, cuộc sống tận hiến trở nên vô nghĩa, vô vị, vô dụng. Đam mê là đặc tính của mối tình đầu, khiến cho người ta không ngừng tìm kiếm. Tôi sẽ nói gần như là kịch tính, cho đến khi biến chúng ta thành người tìm kiếm, đấng đã yêu chúng ta trước. Và nhờ ân sủng, tìm được người yêu thương. Chúa Giê-xu Ki-tô là lý do duy nhất biện minh cho cuộc đời tận hiến. Đây là yếu tố nền tảng của đời sống thánh hiến. Cuộc sống tận hiến được sinh ra để ở trong biên cương của cuộc sống và trong biên cương tư tưởng, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô lặp đi lặp lại nhiều lần với chúng ta. Những vùng ngoại biên là những nơi thường có những đặc điểm là ít an toàn hơn, tiếp xúc nhiều hơn với các tình huống hỗn loạn, dẫn đến ít tính toán trong xã hội. Vùng ngoại biên bắt buộc phải sống trong điều kiện di cư. Vùng ngoại biên bắt buộc những người sống ở đó phải sống lưu động, rời khỏi trung tâm để đến các khu vực ở ngoài lề cuộc sống. Rõ ràng là lựa chọn cho người nghèo và vùng ngoại biên yêu cầu chúng ta thoát ra khỏi bản thân, bỏ qua những cuộc đấu tranh nội tâm nhỏ, trở nên ít quy chiếu về mình, đi đầu trong việc can dự liên quan đến tình yêu, liên đới, đồng hành và cử hành cùng với mọi người, nhất là đối với những người nghèo. Và điều này chúng ta phải thừa nhận, đó là không dễ dàng. nhưng đây là một thách thức, một cơ hội quan trọng đối với những người sống đời tận hiến.
Đời sống thánh hiến không thể chú trọng vào chính nó, nhưng vào những điều không thuộc về mình và trong sự dấn thân, phải phục vụ tất cả dân Chúa và đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Các hội dòng của chúng ta không được sinh ra từ một quan điểm yêu chính mình hay từ một suy tư thuần túy về mặt lý thuyết, mà từ việc thường xuyên đến các vùng ngoại biên, từ cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương nhất để chăm sóc những vết thương và nỗi đau của những con người nam nữ. Đời sống thánh hiến chỉ có thể tái sinh và phục sinh khi không chú trọng đến chính mình, khi không còn là tù nhân của những vấn đề của mình, khi có can đảm đi đến các vùng ngoại biên. Nếu Kitô hữu vì ơn gọi là người ngoại biên đối với thế giới, thì đời thánh hiến cũng vậy, theo ơn gọi là ngoại biên đối với đời sống của giáo hội. Chọn lựa vì người nghèo và vì vùng ngoại biên không phải là tùy chọn, cũng không phải là khẩu hiệu hay đơn giản là lựa chọn xã hội hoặc chính trị. Đó là một lựa chọn vì Chúa Giêsu, đấng từ giàu có đã trở nên nghèo để làm giàu cho chúng ta bằng sự nghèo khó của người.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.